Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston.
Quý vị, nhân mùa Phật đản sinh, chương trình phát thanh pháp âm xin hân hạnh gửi đến quý thính giả một chương trình đặc biệt nói về cuộc đời Đức Phật. Đây là phần 4 của câu chuyện. Mời quý vị theo dõi.
Dạy đạo cho ai? Toàn thể vũ trụ vui mừng về một buổi sáng huy hoàng ấy. Những bông hoa tươi thắm bừng nở khắp mọi nơi và tỏa hương thơm ngào ngạt trong không khí. Những con chim hót líu lo vui mừng và sinh vật khắp nơi quên đi tất cả sợ hãi. Những cầu vồng và những đám mây màu sắc tuyệt đẹp xuất hiện trên nền trời và mọi người rất ngạc nhiên khi nhìn thấy cảnh quan kỳ diệu này. Đức Phật tràn đầy hạnh phúc, tâm của Ngài không còn vô minh và đau khổ nữa, mà chỉ có một niềm an lạc vô hạn. Trải qua những ngày và những tuần Ngài ở bên cạnh cây Bồ đề, chứng nghiệm những hạnh phúc mà Ngài đã đạt được, rồi Ngài nghĩ:
thật là khó khi ta đạt đến chỗ chấm dứt khổ đau và trở thành người giác ngộ. Ta phải nỗ lực tinh tấn cả một thời gian dài, trong khi mọi người đang bị vô minh che lấp chân tính. Không biết ai sẽ là người có thể hiểu được chân lý mà ta khám phá. Và ta sẽ chỉ dạy họ bằng cách nào? Có lẽ tốt hơn ta cứ sống an lạc một mình trong những cánh rừng và thưởng thức hạnh phúc của một người đã giác ngộ.
Lúc ấy, Ngài nghe âm thanh trong thâm tâm của mình rằng:
xin đừng quên chúng tôi. Chúng tôi đã đau khổ quá lâu rồi. Chúng tôi đã chờ đợi giây phút quan trọng này từ khi Ngài mới sinh, và có thể lâu hơn nữa. Chúng tôi hy vọng và cầu nguyện Ngài sẽ từ bỏ đời sống thái tử và khám phá ra con đường chấm dứt mọi khổ đau. Xin Ngài đừng bỏ chúng tôi. Xin Ngài đừng bỏ chúng tôi.
Nhưng rồi một ý nghĩ khác lại khởi lên trong tâm Đức Phật.
Ai sẽ là người có thể theo được lời dạy của ta truyền trao? Ai sẽ là người đủ nghị lực và dũng cảm? Ai sẽ là người đủ tinh tấn và kiên nhẫn?
Rồi những âm thanh trong thâm tâm lại phát ra:
sự thật thì tâm trí chúng tôi đang bị đám mây vô minh che phủ, thưa Ngài. Nhưng những người bị vô minh như vậy cũng không đến nỗi dày đặc lắm. Vì thế xin Ngài hãy chỉ dạy cho chúng tôi chân lý mà Ngài đã chứng ngộ. Ngài hãy chỉ dạy cho chúng tôi.
Rồi Đức Phật mỉm cười và nói:
dĩ nhiên ta sẽ chỉ dạy. Lý do duy nhất mà ta từ bỏ đời sống thái tử là đi tìm chân lý để giúp mọi người. Bây giờ ta đã thấu rõ chân lý, ta sẽ làm hết sức mình để truyền bá con đường chấm dứt khổ đau. Song ngay cả một vị Phật cũng không thể xóa bỏ khổ đau của người khác nếu họ không cố gắng tự cứu lấy mình. Mình phải tự cứu mình trước khi nhờ đến bác sĩ cứu chữa. Cũng vậy, họ phải muốn lắng nghe những lời dạy về sự thật trước khi người ta cứu giúp họ. Bất cứ ai đến với ta bằng tâm hồn rộng mở, muốn tìm hiểu, ta sẵn sàng chỉ dạy cho họ bằng mọi cách.
Rồi Ngài nghĩ:
ai trong số tất cả những người trên thế gian này ta sẽ chỉ dạy đầu tiên? Ai là người sẵn sàng tiếp thu được?
Ngài nhớ đến Arada và Uttaraka, hai vị thầy mà Ngài đã gặp cách đây 6 năm. Họ sẽ là người tốt nhất để truyền pháp, nhưng hiện nay họ đã chết. Rồi Ngài nghĩ đến 5 người đã tu khổ hạnh với Ngài một thời gian dài trong rừng. Ngài nghĩ:
họ sẵn sàng hiểu được chân lý, ta sẽ đến dạy họ đầu tiên.
Ngài quan sát thấy rằng 5 người này đang ở vườn nay gần Ba La Nại, thành phố linh thiêng của Ấn Độ cổ. Đức Phật tuyên bố:
Ta sẽ đến đó và bắt đầu chuyển pháp luân.
Lời dạy đầu tiên. Con đường đến Ba La Nại khá xa. Đức Phật đi bộ thông thả xuyên qua những ngôi làng và nông trại. Ai trông thấy Ngài cũng đều bị thu hút cả. Ngài có tướng mạo cao lớn và đẹp đẽ, dáng đi rất trang nghiêm và uyển chuyển. Chỉ nhìn thấy Ngài thôi, người ta cũng cảm thấy sự thanh tịnh và an lạc trong tâm hồn của mình. Ngài nói chuyện rất lịch sự và nhã nhặn với mọi người khi tiếp xúc. Dù họ là người giàu hay kẻ nghèo, bình thường hay thông minh, quý tộc hay hạ tiện, Đức Phật đều đối xử bình đẳng với một tình thương bao la và trân trọng. Ngài đã đến Dường Nai. Từ xa, năm đạo sĩ nhìn thấy Ngài đi đến. Họ bèn nói nhỏ với nhau:
Đó là Tất Đạt Đa Vô Tích Sự. Chúng ta không nên đón tiếp một người đã từ bỏ lối tu khổ hạnh như thế. Phất lờ đi nếu ông ta đến gần chúng ta.
Thế nhưng khi Đức Phật đi đến, họ cảm thấy có một cái gì rất đặc biệt toát ra từ thân tướng oai nghiêm của Ngài. Họ quên cả kế hoạch phớt lờ, mà trái lại còn tự động đứng lên hết khi Ngài đến gần. Với lòng thành kính vô hạn, họ vội vã chuẩn bị chỗ ngồi, dâng khăn lấy nước cho Ngài và nói:
Hoan nghênh Tất Đạt Đa đã đến Dường Nai. Chúng tôi rất vinh dự khi bạn tiếp tục tu học với chúng tôi.
Đức Phật trả lời:
Tôi rất cảm ơn lòng tử tế tiếp đón của các thầy. Song xin quý thầy hiểu cho, tôi hiện nay không còn là Tất Đạt Đa như trước, và cũng không nên gọi bằng danh xưng đó nữa.
Họ bèn hỏi lại:
Vậy chúng tôi sẽ gọi Ngài bằng danh xưng gì?
Đức Phật trả lời:
Toàn thể thế giới đang say ngủ trong vô minh. Khi một người nào đó khám phá ra chân lý, thì họ không còn bị ngủ mê nữa. Nay tôi đã thức tỉnh, đã khám phá ra chân lý. Bất cứ ai tỉnh thức như vậy đều được tôn xưng là Phật.
Lúc đó, năm đạo sĩ với lòng kính trọng vô hạn nói:
Thưa Đức Phật, xin Ngài chỉ dạy cho chúng tôi những gì Ngài đã thực hành để chúng tôi có thể được thức tỉnh như Ngài.
Để trả lời câu hỏi của họ, Đức Phật đã thuyết bài pháp đầu tiên. Bài pháp này gọi là chuyển pháp luân, và pháp ấy chính là chân lý mà Ngài đã khám phá. Ngài nói:
Này các thầy, các thầy phải biết có bốn sự thật cao quý, tứ diệu đế. Thứ nhất là khổ đế. Đời sống này đầy dẫy những khổ đau về già, bệnh chết và bất hạnh. Sau những lạc thú mà người ta săn đuổi, chỉ còn lại những khổ đau mà thôi. Ngay cả khi họ tìm kiếm một vài sự hài lòng nào đó, rồi họ cũng sẽ chán nản với nó, chẳng khi nào có sự thỏa mãn và an lạc thật sự. Thứ hai là tập đế, nguyên nhân gây ra đau khổ. Khi tâm trí chúng ta đầy những tham lam và dục vọng, sẽ dẫn đến tất cả những khổ đau. Thí dụ, nếu một người giàu có tham đắm gia sản của mình, thì tính keo kiệt của anh ta sẽ đem đến cho anh ta nhiều nỗi khổ. Thứ ba là diệt đế, sự chấm dứt khổ đau. Khi chúng ta tẩy trừ tất cả những tham lam và dục vọng ra khỏi tâm trí của chúng ta, thì những khổ đau sẽ chấm dứt. Chúng ta sẽ tận hưởng sự an lạc và hạnh phúc mà không ngôn từ nào có thể tả được. Thứ tư là đạo đế, con đường dẫn đến chấm dứt tất cả khổ đau. Nếu chúng ta tránh làm hại sự sống của kẻ khác, nếu chúng ta tập trung được ý chí của mình, và nếu chúng ta đạt được trí tuệ, thì mỗi người chúng ta đều có thể tận hưởng hạnh phúc trọn vẹn, chấm dứt được tất cả khổ đau.
Khi họ nghe Đức Phật giảng dạy về pháp tứ diệu đế này, năm đạo sĩ cảm thấy hạnh phúc như người tìm thấy kho báu vàng bạc. Họ nói:
Thưa Đức Phật, Ngài quả thật đã tìm ra chân lý. Xin Ngài hãy dạy chúng tôi con đường đạt được trí tuệ và hạnh phúc chân thật. Chúng tôi xin nguyện sẽ làm đệ tử của Ngài.
Lúc Đức Phật thuyết bài pháp đầu tiên này, rất nhiều chư thiên đến nghe và bay đến cuối địa cầu ca ngợi.
Đức Phật bắt đầu thuyết pháp độ sinh, cả thế giới đều đón mừng. Đức Phật bắt đầu thuyết pháp độ sinh, cả thế giới đều đón mừng.
Thank you.
của người mẹ. Đức Phật thuyết pháp rất nhiều cách. Đối với người bình thường hay những đứa trẻ, Ngài giảng dạy bằng những câu chuyện dễ hiểu. Đối với những người có kiến thức cao, Ngài giảng dạy phân tích tỉ mỉ về các phương pháp tu tập. Đối với một số người, Ngài giảng dạy bằng cách im lặng. Nhưng có lẽ lời dạy có năng lực nhất của Ngài chính là sự gương mẫu được thể hiện qua bản thân bằng cuộc sống của Ngài. Ngài luôn luôn hành động với sự tử tế và lòng bao dung. Ngài kiên nhẫn đối với mọi người, ngay cả đối với những người ngu dốt nhất. Không bao lâu, Đức Phật được mọi người kính trọng và họ trở thành đệ tử của Ngài. Nếu một người nào đó có vấn đề gì, họ sẽ tìm đến Đức Phật để nhờ Ngài giúp đỡ. Có một người đàn bà tên là Gotami, con trai của bà vừa mới chết, bà đi khắp mọi nơi tìm người cứu sống con bà. Bạn bè của bà thấy vậy, động lòng thương chỉ dẫn cho bà.
Gotami, chị hãy đi đến gặp Đức Phật, có lẽ Ngài sẽ giúp được chị việc này.
Bà tìm đến chỗ Đức Phật với đứa con ẵm trên tay. Bà khóc than: Kính thưa Đức Phật, xin Ngài làm ơn cứu sống đứa con tôi. Đức Phật trả lời một cách từ mẫn:
Tôi có thể cứu sống được con bà Gotami. Nhưng trước tiên bà phải đem cho tôi một thứ này. Hiện tại tôi cần hạt giống của cây mù tạt để làm thuốc. Tuy nhiên nó phải được lấy từ một nhà chưa từng có người chết.
Gotami nghe xong liền cáo từ Đức Phật, đi tìm hạt giống cây mù tạt. Bà đến một nhà nọ và hỏi người chủ nhà ở đó. Cô ta trả lời:
Dĩ nhiên bà có thể có được hạt giống cây mù tạt. Bà có thể có bất cứ thứ gì bà muốn. Song bà nên biết rằng chồng tôi đã chết năm ngoái.
Gotami thốt lên: Ôi, thế là không được, ta phải đi tìm nơi khác. Và bà đi vội qua nhà bên cạnh. Thế nhưng nơi nào bà đến họ cũng trả lời tương tự. Ai cũng muốn giúp bà ta cả, song gia đình nào bà ta đến cũng có người chết. Một người nói với bà:
Gotami, tôi đã mất đứa con gái cách đây 3 năm.
Người khác thì nói:
Anh trai tôi mới chết ngày hôm qua tại đây.
Chiều ngày hôm đó bà trở lại chỗ Đức Phật. Ngài hỏi:
Bà đã kiếm được hạt giống cây mù tạt chưa? Đứa con trai của bà đâu? Sao không đem nó theo?
Bà trả lời: Kính thưa Đức Phật, hôm nay tôi đã khám phá ra rằng không chỉ có một mình tôi mất người con yêu quý, mà nơi nào tôi đến, gia đình họ cũng có người chết cả. Tôi thật là ngu dại khi nghĩ đến việc cứu sống con trai của mình. Tôi đã chấp nhận cái chết của nó, và tôi đã hỏa thiêu nó trưa nay rồi. Bây giờ tôi đến đây xin được nghe những lời chỉ dạy của Ngài. Tôi rất mong được lắng nghe. Lúc đó Đức Phật nói:
Gotami, hôm nay bà đã học được rất nhiều. Chết sẽ phải đến với tất cả mọi người, dù sớm hay muộn. Song nếu bà học và hiểu được sự thật này, bà sẽ sống và chết trong an lạc.
Rồi Đức Phật giảng dạy thêm cho bà. Sau khi nghe và thực hành lời Phật dạy, bà đã tìm được sự an lạc và hạnh phúc thật sự. Một thứ hạnh phúc mà trước đây chưa khi nào bà có được. Người đàn ông thô lỗ. Một hôm Đức Phật đang đi bộ ngang qua một ngôi làng. Có một người đàn ông trẻ tuổi thô lỗ nhìn thấy Ngài, tỏ vẻ giận dữ và sỉ nhục. Ông la lên:
Ông biết cái gì mà dạy dỗ người khác? Ông cũng ngu dốt như mọi người chứ có gì khác đâu. Chẳng qua là ông chỉ khéo giả dối lừa gạt người ta mà thôi.
Đức Phật vẫn thản nhiên trước những lời nhục mạ của gã đàn ông này. Ngài từ tốn hỏi lại ông ta:
Nếu ông đem tặng một món quà cho người khác, người ta không nhận thì món quà đó thuộc về ai?
Người đàn ông rất ngạc nhiên khi phải trả lời một câu hỏi kỳ lạ. Ông nói:
Tất nhiên nó thuộc về tôi, vì đó món quà của tôi.
Đức Phật mỉm cười và nói:
Rất đúng đấy ông bạn. Nó cũng giống như việc giận dữ của ông khi nãy. Nếu ông sân hận nhục mạ tôi không nhận thì những lời nhục mạ ấy thuộc về ông. Khi ấy chính ông là người bất hạnh chứ không phải là tôi. Tất cả những hành động xấu mà ông gây ra sẽ trở lại làm tổn hại lấy bản thân. Nếu ông muốn chấm dứt những bất hạnh nơi thân, ông phải từ bỏ sự sân hận và trải rộng tình thương đối với mọi người.
Khi ông thù ghét người khác, chính bản thân ông trở thành bất hạnh. Nhưng khi ông thương yêu mọi người thì hạnh phúc sẽ đến cả đôi bên.
Người đàn ông trẻ tuổi lắng nghe cặn kẽ những lời dạy quý báu của Đức Phật. Ông nói:
Bây giờ con đã hiểu, xin Ngài hãy dạy cho con cách thức thực hiện tình thương. Con xin được trở thành đệ tử của Ngài.
Đức Phật trả lời:
Rất tốt, ta sẽ chỉ dạy cho bất cứ ai thật sự muốn nghe.
Những lời khen. Chẳng bao lâu sau khi thành đạo, Đức Phật đã có một số lượng lớn đệ tử đi theo Ngài từ nơi này đến nơi khác. Một hôm, có một đệ tử đến chỗ Đức Phật và thưa:
Bạch Đức Thế Tôn, Ngài thật sự là một bậc thầy vĩ đại nhất từ trước đến giờ.
Đức Phật không thích được tôn vinh bằng những lời khen ngợi ấy. Ngài hỏi:
Ông đã gặp tất cả những vị thầy vĩ đại nhất xuất hiện nơi thế gian này chưa?
Bạch Đức Thế Tôn, chưa.
Và ông có biết tất cả những vị thầy đang sống và sẽ sinh ra trong tương lai không?
Bạch Đức Thế Tôn, không.
Thật là dại khờ khi nói rằng ta là vị thầy vĩ đại nhất trong tất cả các vị thầy, trong khi ông không biết điều đó chính xác hay không.
Người đệ tử trả lời:
Nhưng con chỉ muốn ca ngợi Ngài, bởi vì những lời Ngài chỉ dạy rất đúng và đem lại lợi ích an lạc cho mọi người.
Nếu ông nhận thấy những lời dạy của ta có ích, điều tốt nhất là ông nên thực hành chúng, đừng nên phí sức khen ngợi ta. Lý do duy nhất mà ta xuất hiện nơi cuộc đời này là hướng dẫn cho mọi người con đường thoát khổ. Nếu ông muốn ta hài lòng thì hãy thực hành theo những lời dạy của ta, tốt hơn là ca ngợi ta.
Vào một lần khác, Đức Phật hỏi một người đệ tử:
Nếu ông mua một số vàng quý giá, có khi nào ông trả tiền liền mà không chịu thử trước không?
Tôi Đức Thế Tôn, dĩ nhiên là không. Có thể nó là đồ giả và lúc đó con sẽ mất tiêu số tiền đã mua nó.
Đức Phật nói:
Rất đúng. Việc đó cũng giống như phương pháp mà ta đã chỉ dạy. Ông sẽ không bao giờ chấp nhận những gì mà ta nói về chân lý một cách đơn giản, bởi vì nó là lời dạy của ta. Tốt hơn hết, ông nên thử thực hành những lời dạy bằng chính bản thân mình, xem chúng là đúng hay sai. Nếu ông thấy là đúng và có ích thì nên thực hành theo, không nên chỉ vì kính trọng mà tin theo lời dạy của ta. Cũng thế, đừng nên phê phán những lời dạy của người khác và nói họ là người không tốt. Có rất nhiều vị thầy cao cả khác ở trên thế gian này, và họ có phương pháp riêng của họ để chỉ dạy mọi người. Đừng nên xúc phạm đến phẩm giá của họ. Đây không phải là nhiệm vụ của ông. Nhiệm vụ của ông là tìm cho ra hạnh phúc và giúp cho người khác có được hạnh phúc như mình.
Rồi Đức Phật chỉ dạy thêm cho các đệ tử hãy cố gắng làm trong sạch ý nghĩ của mình, có lòng từ đối với kẻ khác và kính trọng mọi người. Yêu thương loài vật. Một hôm, theo thường lệ tại Ấn Độ, người ta giết súc vật để làm vật hy sinh hay hiến cúng đến những vị thần của họ. Họ cho rằng dân cúng như vậy để cho các vị thần vui lòng, rồi những vị thần ấy sẽ ban cho họ những thứ mà họ cầu xin như giàu có và mùa màng tươi tốt. Nơi nào Đức Phật đi qua, Ngài cũng nói với người ta rằng việc giết hại súc vật để tế lễ như vậy là sai. Một số người nghe Ngài nói bèn tức giận trả lời:
Sách thánh của chúng tôi dạy phải giết súc vật để hiến cúng các vị thần, sao Ngài dám nói ngược lại?
Đức Phật ôn tồn đáp:
Thật là không đúng khi mình làm cho kẻ khác bất hạnh để mình được hạnh phúc. Ai cũng ham muốn được sống như các ông. Vì thế, nếu các ông giết súc vật để tế lễ, các ông chỉ là người ích kỷ mà thôi. Và tôi cũng đã lặp đi lặp lại nhiều lần rằng người ích kỷ khó có thể tìm thấy hạnh phúc nơi cuộc đời này. Cũng thế, bất cứ vị thần nào đòi hỏi được hiến máu súc vật trước rồi mới đến giúp đỡ mọi người thì không phải là những vị thần tốt. Những vị thần như thế không xứng đáng để được mọi người lễ bái. Song nếu các ông hành động bằng tình thương và sự tử tế đối với mọi người xem súc vật và loài người bình đẳng, thì chính những vị thần ấy sẽ để bái các ông.
Mọi người nghe được những lời dạy đầy trí tuệ của Đức Phật và nhận thấy rất đúng. Họ liền bỏ tục lệ giết súc vật để tế lễ. Nhờ vậy mà những con vật sắp sửa bị hy sinh làm vật tế lễ được thoát chết. Sức mạnh của tình thương. Đức Phật không quên lời hứa với vua Tần Bà Sa La là sẽ trở lại thuyết pháp cho ông. Khi nhân duyên đã đủ, Ngài hành đạo đến Dương Xá. Bên ngoài thành phố huy hoàng này có một ngọn đồi gọi là Vinture. Đức Phật và các đệ tử của Ngài đã đến và ở trong những hang động tại đây. Vua Tần Bà Sa La thường đi đến mỏm Vinture để nghe Đức Phật thuyết pháp. Những người ở thành phố cũng đến nghe pháp. Chẳng bao lâu, số người xin quy y Phật ngày càng đông. Một thời gian sau, vua và một số người giàu khác đã dâng cúng cho Đức Phật và những đệ tử của Ngài những khu vườn để mọi người có thể đến đó lắng nghe Đức Phật thuyết pháp một cách thoải mái. Người em họ của Phật là Đề Bà Đạt Đa trở nên ghen tị với Phật. Ông ta nghĩ:
Phật được rất nhiều người theo làm đệ tử và mọi người đều biểu lộ lòng kính trọng đến Ngài. Ta với Phật cũng cao quý như nhau, nhưng họ lại phớt lờ ta. Ta phải tìm cách phá Ngài.
Ông ta nghĩ cần phải nhờ sự giúp đỡ của người khác để giết Phật mới được. Vì thế, ông đã tìm đến con trai của vua Tần Bà Sa La.
Bộ thái tử không muốn làm vua. Thái tử không thấy cha của thái tử có tất cả của cải và quyền lực đây sao? Nếu thái tử giúp tôi giết Đức Phật, thì tôi sẽ giúp thái tử giết vua cha. Lúc đó, thái tử sẽ trở thành một ông vua trong hoàng cung này, tha hồ mà hưởng sung sướng.
Thái tử đã nghe theo những lời xúi dục độc ác của Đề Bà Đạt Đa. Hai người đã tìm mọi cách để ám sát Đức Phật. Một hôm, Đức Phật đang ngồi thiền gần mỏm Vinture. Họ lăn một tảng đá lớn từ trên đồi xuống chỗ Ngài. Nhưng may thay, tảng đá lăn xuống bị dở làm đôi, văng ra hai bên. Nhờ vậy, Đức Phật không bị tổn hại. Một lần khác, Đức Phật đang đi ngang qua thành phố với các đệ tử của Ngài. Hai người biết Phật sẽ đi qua và đã chuẩn bị kế hoạch. Họ mua một con voi và cho nó uống rượu thật say. Khi nó đã uống say rồi, họ dùng cây đánh nó cho đến lúc nó giận điên lên. Họ thả nó ra ngay khi Đức Phật đi ngang qua, hy vọng con voi say sẽ dẫm chết Đức Phật. Khi các đệ tử thấy con voi điên tấn công, họ sợ quá bỏ chạy tứ tung. Chỉ còn có A Nan, người hầu cận Đức Phật, ở lại bên cạnh thầy. Ông sợ quá nắm y Đức Phật. Đức Phật nhìn thấy con voi đang chạy đến, thay vì hoảng sợ, Ngài lại rải lòng từ đến con vật đáng thương. Dù con voi đang say và điên cuồng, nó cũng cảm nhận được sức mạnh tình thương của Đức Phật. Nó ngừng hung hăng tấn công và đi đến chỗ Đức Phật một cách hiền từ, cúi đầu xuống chân của Đức Phật. Đức Phật vuốt nhẹ lên đầu con voi và quay qua nói với A Nan:
A Nan, phương pháp hay nhất để phá tan hận thù chính là tình thương. Hận thù không thể tiêu diệt được hận thù. Đây là một bài học rất quan trọng cần phải nhớ.
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 đến 9:45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô chúng con kính xin nguyện cầu.